Isaac Newton. Isaac Newton 1642-1727 sinh cùng năm Galileo qua đời. Như Galileo, Newton quan niệm vũ trụ là một bộ máy phức tạp hợp lý do Thiên Chúa tạo dựng. Được các khái niệm này hướng dẫn, Newton đã triển khai phép tính di phân và tích phân. Leibniz cũng khám phá phép tính này đồng thời và độc lập với Newton, khám phá luật vạn vật hấp dẫn và là người tiên phong trong việc nghiên cứu về quang học. Newton đã tạo ra một quan niệm về vũ trụ sẽ thống trị khoa vật lý và thiên văn trong hơn hai thế kỷ, cho tới khi quan niệm này được Einstein xét lại. Các phương pháp kiểm chứng của ông giống như của Galileo, gồm quan sát, diễn dịch toán học và thí nghiệm. Newton là một người rất sùng đạo, ông đã đảo ngược cách nhận thức về Thiên Chúa dựa trên đức tin trước kia. Theo ông, vì Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, nên nghiên cứu vũ trụ là một cách để hiểu biết Thiên Chúa. Về điều này, ông đồng ý với đa số các nhà kinh viện và với Copernicus và Kepler. Có lẽ sự cống hiến quan trọng nhất của Newton là luật vạn vật hấp dẫn. Luật này tổng hợp một số khám phá trước kia như quan sát của Kepler rằng các thiên thể có thể chuyển động hình elip và các đo lường của Galileo về sự tăng tốc của các vật thể rơi. Theo luật hấp dẫn, mọi vật trong vũ trụ đều hấp dẫn lẫn nhau. Lực hấp dẫn tỷ lệ thuận với khối lượng của vật và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa các vật. Định luật duy nhất này có thể cắt nghĩa chuyển động của mọi vật thể ở khắp nơi trong vũ trụ. Mặc dù vũ trụ là một bộ máy do Thiên Chúa tạo dựng, nó hoạt động theo các nguyên lý mà con người có thể khám phá ra, và Newton thấy rằng các nguyên lý này có thể diễn tả chính xác bằng toán học. Vì thế, ông kết luận Thiên Chúa là một nhà toán học. Các nguyên tắc của khoa học Newton. Các nguyên tắc rất mạnh và ảnh hưởng của khoa học Newton có thể tóm tắt như sau. 1. Mặc dù Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, Ngài không trực tiếp can thiệp vào các sự kiện của vũ trụ, vì vậy không cần dựa vào ý muốn của Ngài để cắt nghĩa bất cứ sự vật hay sự kiện nào trong vũ trụ. 2. Thế giới vật chất được điều hành bởi các quy luật vật lý và không có ngoại lệ cho các luật này. 3. Không có chỗ cho mục đích trong luật vật lý, vì vậy phải loại bỏ các nguyên nhân cùng đích của Aristotle. Nói khác đi, các sự kiện tự nhiên không bao giờ có thể cắt nghĩa bằng cách giả thiết các thuộc tính nội tại nơi chúng cả. Ví dụ, các vật rơi không phải vì chúng có một khuynh hướng rơi nội tại nơi chúng như Aristotle giả thiết, mà vì có nhiều lực khác nhau tác động trên chúng. 4. Phải chấp nhận giao cạo của Occam. Các cắt nghĩa phải luôn luôn đơn giản tối đa. Trong quyển 3 của Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên 1687, Newton đưa ra lời khuyên sau. Chúng ta không được chấp nhận các nguyên nhân nào khác của các sự vật tự nhiên ngoài các nguyên nhân cần và đủ để giải thích sự xuất hiện của chúng. Quan niệm của Newton về vũ trụ là một quan niệm đơn giản tối đa. Mọi sự xảy ra đều có thể cắt nghĩa dưới dạng A. Không gian gồm các điểm, B. Thời gian gồm các lúc, C. Vật chất tồn tại trong không gian và có khối lượng, và D. Lực, cái cung cấp sự thay đổi trong chuyển động của vật chất. Newton và những người theo ông tin rằng toàn vũ trụ vật lý có thể cắt nghĩa dựa trên bốn cấu trúc này. Thực vậy, cắt nghĩa về mọi sự kiện tự nhiên có nghĩa là diễn tả nó bằng toán học theo các khía cạnh không gian, thời gian, vật chất và lực. 5. Các luật vật lý thì tuyệt đối, nhưng sự hiểu biết của chúng ta thì luôn luôn thiếu sót. Vì vậy, các nhà khoa học thường phải chấp nhận khả năng xác suất hơn là sự chắc chắn tuyệt đối. Đó là vì sự giới hạn của hiểu biết con người không phải sự thay đổi trong các luật vật lý. 6. Sự xếp loại không phải là giải thích, nhận thấy chó hình như có đặc tính đuổi mèo, không giải thích tại sao chó có khuynh hướng đuổi mèo. Để hiểu tại sao một vật hành động như nó vẫn làm, cần phải biết các thuộc tính vật lý của vật bị tác động. Ví dụ, khối lượng của nó và bản chất của các lực tác động trên vật ấy. Tóm lại, không được gán một mục đích cho bất cứ loại nào, dù là vật hay các lực tác động trên vật ấy. Thành công của Copernicus, Kepler, Galileo và Newton với quan sát, thử nghiệm và diễn dịch toán học đã kích thích các nhà nghiên cứu trong mọi lĩnh vực và khơi dậy một tinh thần tò mò và thực nghiệm đã tồn tại cho đến nay. Cũng thế, thành công của việc quan niệm vũ trụ là một cái máy sẽ có những hệ quả sâu xa đối với tâm lý học. Khoa học đã trở thành một đường lối chắc chắn để khám phá các bí mật của thiên nhiên và nó đã được người ta hăng say chấp nhận. Về nhiều phương diện, khoa học đã trở thành một tôn giáo mới. Francis Bacon. Truyền thống đã quen coi Francis Bacon 1561-1626 như là người phát ngôn chính của khoa học mới trong cuộc lật đổ các tác giả có uy quyền xưa, đặc biệt là Aristotle. Trí óc sâu sắc và văn phong trỗi dược của ông đã khiến nhiều người bị cám dỗ, muốn nghĩ ông là tác giả thật của các vở kịch Shakespeare. Ông sống đồng thời với Galileo, trẻ hơn Copernicus gần 100 tuổi và già hơn Descartes 35 tuổi. Bacon là nhà duy nghiệm triệt để, ông tin rằng chỉ có thể hiểu thiên nhiên bằng cách nghiên cứu nó trực tiếp và khách quan. Các cách mô tả thiên nhiên dựa trên kinh thánh, đức tin hay bất cứ thẩm quyền triết học hay thần học nào chỉ có thể cản trở các cố gắng của người ta để hiểu biết thiên nhiên hoạt động như thế nào mà thôi. Khoa học Bacon. Tuy Bacon và Galileo sống đồng thời, phương pháp khoa học của hai ông rất khác nhau. Galileo tìm các nguyên lý chung, định luật, có thể được diễn tả bằng toán học và từ đó có thể rút ra các kết luận. Phương pháp này thực sự cần dùng rất ít thí nghiệm. Theo Galileo, khám phá các luật chi phối vũ trụ vật chất là quan trọng. Một khi các luật ấy đã được tìm ra và diễn tả bằng toán học, ta có thể rút ra được nhiều tính chất biểu hiện của các luật đó. Phương pháp này gọi là diễn dịch, bao gồm việc tiên đoán một sự kiện từ một nguyên lý chung. Bacon ngược lại, đòi hỏi khoa học phải dựa trên quy nạp. Theo Bacon, khoa học không được bao gồm các lý thuyết, giả thuyết, toán học và diễn dịch, mà chỉ được bao gồm các sự kiện quan sát. Ông nghĩ rằng bất cứ ai làm nghiên cứu với các thiên kiến đều sẽ có khuynh hướng nhìn thiên nhiên theo các thiên kiến ấy. Nói khác đi, Bacon nghĩ rằng chấp nhận một lý thuyết sẽ dễ ảnh hưởng tới các quan sát của người ta và ông nêu Aristotle làm ví dụ về một mẫu người tra cứu bị ảnh hưởng bởi thiên kiến. Bacon nói rằng vì Aristotle đã giả thiết các vật trong thiên nhiên bị chi phối bởi các nguyên nhân cùng đích, nên cuộc nghiên cứu của ông xác nhận sự tồn tại của các nguyên nhân cùng đích. Bacon không tin tưởng thuyết duy lý vì nó dựa quá nhiều vào từ ngữ. Ông không tin tưởng toán học vì nó dựa quá nhiều vào ký hiệu. Ông chỉ tin tưởng sự quan sát và ghi nhận thiên nhiên trực tiếp. Với chủ nghĩa duy nghiệm triệt để này, Bacon cho thấy rõ rằng thẩm quyền cao nhất của khoa học là sự quan sát thực nghiệm. Trong lịch sử thời sau, phương pháp khoa học của Bacon sẽ được gọi là duy chứng luận. Nhưng Bacon không bác bỏ việc phân loại các quan sát thực nghiệm. Ông không phủ nhận tầm quan trọng của lý trí, nhưng ông tin rằng các khả năng lý trí phải được dùng để hiểu các sự kiện tự nhiên hơn là các nội dung của trí tưởng tượng con người. Bacon tóm tắt 4 nguồn sai lầm có thể tiềm tàng trong việc tra cứu khoa học bằng 4 thần tượng của ông. Thần tượng cái hang là các thiên kiến cá nhân phát xuất từ các yếu tố di truyền, kinh nghiệm, giáo dục và tình cảm của một người. Bất cứ điều gì trong đó đều có thể ảnh hưởng đến cách một người nhìn và cắt nghĩa thế giới. Thần tượng bộ lạc là các thiên kiến do bản tính con người. Mọi người có chung các khả năng tưởng tượng, ước muốn và hy vọng và các thuộc tính con người này có thể và thường thực sự làm sai lạc các tri giác. Thần tượng phố chợ là các thiên kiến phát xuất từ việc quá bị ảnh hưởng bởi ý nghĩa được gán cho các từ. Các tên gọi và mô tả có thể ảnh hưởng cách chúng ta hiểu thế giới và làm sai lệch các quan sát của chúng ta. thần tượng nhà hát là các thiên kiến phát xuất từ sự trung thành mù quáng với bất cứ quan điểm triết học hay thần học nào. Khoa học phải cung cấp thông tin hữu ích. Bacon cũng nghĩ khoa học có thể và phải thay đổi thế giới tốt hơn. Khoa học sẽ cung cấp tri thức để cải tiến kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật sẽ cải thiện thế giới. Để dẫn chứng sức mạnh của tri thức kỹ thuật, Bacon nêu lên các phát minh về máy in, thuốc súng và la bàn từ trường. Ba phát minh này đã thay đổi toàn diện bộ mặt và tình trạng của sự vật trên khắp thế giới. Phát minh thứ nhất về văn học, thứ hai về chiến tranh và thứ ba về ngành hàng hải, từ đó đã diễn ra tiếp biết bao nhiêu thay đổi đến nỗi không một đế quốc nào, một bè phái nào, một ngôi sao nào đã có thể ảnh hưởng to lớn đến các công việc của con người bằng các khám phá về máy móc này, theo Bacon 1620 trang 118. Bằng việc nhấn mạnh rằng các nhà khoa học phải gột sạch khỏi đầu óc họ các thiên kiến, Bacon là người đi trước thời đại. Ông nhận thấy các nhà khoa học cũng là con người và giống như mọi người, các thiên kiến của họ có thể ảnh hưởng các quan sát của họ. Kuhn, 1973, cũng cho thấy cùng điểm này bằng khái niệm của ông về khuôn mẫu. Ngày nay, người ta chung chung nhìn nhận rằng mọi nhà khoa học hay bất cứ ai đều nặng lý thuyết, nghĩa là lý thuyết của một người ảnh hưởng việc quan sát của người ấy và cách cắt nghĩa điều họ quan sát. Lịch sử cho thấy phương pháp quy nạp trong khoa học của Bacon phần lớn đã bị lãng quên, trong khi phương pháp diễn dịch của Galileo và Newton lại rất ảnh hưởng. Ngược với điều Bacon tin tưởng, khoa học hiệu quả đòi hỏi phải có lý thuyết táo bạo và trắc nghiệm giả thuyết. Một nhà triết lý khoa học nổi tiếng đã nhận xét rằng các khám phá khoa học quan trọng không bao giờ đến từ quy nạp như Bacon từng tin tưởng. Các ý tưởng táo bạo, các dự đoán không thể cắt nghĩa và các tư tưởng lý thuyết là các phương tiện duy nhất để chúng ta giải thích thiên nhiên, là dụng cụ duy nhất để chúng ta lãnh hội thiên nhiên. Thí nghiệm là hành động được sắp đặt trước, trong đó mỗi bước đều được lý thuyết hướng dẫn. Theo Popper, 1968 trang 280. Đa số các nhà khoa học từ thời Bacon trở đi đều bác bỏ sự lệ thuộc quá đáng của ông vào phương pháp quy nạp, nhưng không phải mọi người. Trong tâm lý học, Skinner và các đồ đệ của ông đã chấp nhận triết học phi lý thuyết của Bacon. Trong phương pháp tra cứu khoa học theo Skinner, không có lý thuyết, không có giả thuyết, không phân tích toán học, không thiên kiến. Cũng trong tinh thần Bacon, những người theo Skinner tin rằng mục tiêu chính của khoa học là phải cải thiện thân phận con người. Bacon là một nhân vật bản lề vì thái độ hoài nghi triệt để của ông đối với mọi nguồn tri thức mà không đến từ sự quan sát thiên nhiên trực tiếp. Ông nhấn mạnh rằng chính thiên nhiên phải là thẩm quyền duy nhất để quyết định các vấn đề tri thức luận. Chúng ta thấy Bacon nhấn mạnh rằng các quan sát phải được thực hiện không dựa vào bất cứ thiên kiến, triết học, thần học hay cá nhân nào. Thuyết hoài nghi về các thông tin nhận được của quá khứ cũng được đại diện bởi nhà triết học lớn đầu tiên của thời đại mới, René Descartes, mà chúng ta sẽ bàn đến sau đây. René Descartes sinh trong một gia đình giàu có ở La Haye, Pháp. René Descartes, 1596-1650, là một con người của thời phục hưng thực sự. Ông có lúc là lính, nhà toán học, triết gia, nhà khoa học và nhà tâm lý học. Thêm vào đó, ông còn là một con người của xã hội ham thích cờ bạc, khiêu vũ và mạo hiểm, nhưng ông cũng là một con người có đời sống riêng tư thâm sâu, thích nơi vắng vẻ và tránh những tình cảm quá gắn bó với những người khác. Vào lúc danh tiếng ông bắt đầu lên cao, ông sang Hà Lan, trong khi ở đây ông thay đổi chỗ ở 24 lần mà không để lại cho ai địa chỉ để khỏi bị quấy rầy. Mẹ của Descartes mất một thời gian ngắn sau khi ông sinh ra. Vì cha ông là một luật gia giàu có và hành nghề ở một nơi xa nhà, nên việc giáo dục của Descartes chủ yếu là do bà nội, một y tá, một anh và một chị trông nom. Descartes là một đứa trẻ rất thông minh. Ông được nhận vào trường Le Flèche của các cha dòng tên năm ông 10 tuổi. Ông tốt nghiệp năm 16 tuổi. Khi ở Le Flèche, như bao học sinh khác, ông học các tác phẩm của Plato, Aristotle và các nhà triết học Kitô giáo thời kỳ đầu. Thời ấy, việc học chủ yếu là chứng minh một cách thuận lý các chân lý mặc khải, triết học kinh điển. Thời học sinh, Descartes đặc biệt rất giỏi toán và năm 21 tuổi, ông đã biết tất cả những gì chủ yếu có trong môn học này. Sau khi tốt nghiệp ở Le Flèche, Descartes tự do dạo chơi khắp nơi và trải qua nhiều thú vui của cuộc sống. Và sau cùng, ông đến ở Saint-Germain, một khu ngoại ô Paris. Tại đây, ông có dịp quan sát một nhóm các pho tượng chạy bằng máy được đặt ở các giếng phun theo lệnh của nữ hoàng để mua vui cho nữ hoàng. Các tượng chứa một hệ thống ống nước mà khi có một người bước lên một tấm dán giấu kín phía sau thì sẽ tạo ra một chuỗi chuyển động và âm thanh phức tạp. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, ý tưởng về chuyển động phức tạp tạo ra do một chất chảy trong ống sẽ ảnh hưởng lớn đến triết học của Descartes sau này. Cuộc tìm kiếm chân lý triết học của Descartes. Vào thời Descartes dọn đến ở Saint-Germain, ông đã trải qua một cơn khủng hoảng tri thức. Ông thấy tất cả những điều ông đã học đều vô ích, đặc biệt là triết học. Ông nhận thấy các nhà triết học từng tìm kiếm chân lý hàng nhiều thế kỷ nay, nhưng đã không thể nhất trí với nhau về bất cứ điều gì. Ông kết luận rằng không có gì trong triết học vượt qua được sự hoài nghi. Nhận thức này làm Descartes hoàn toàn thất vọng. Ông quyết định tốt hơn nên học những điều cho bản thân ông thay vì học từ các chuyên gia. Tôi quyết định không tìm kiếm tri thức nào khác hơn tri thức tôi có thể tìm thấy trong bản thân tôi, hay có lẽ trong cuốn sách vĩ đại của thiên nhiên, 1637. Phương pháp tự khám phá mình của Descartes mang lại kết quả gần như ngay lập tức. Thường Descartes khám phá nhiều ý tưởng mới của ông trong các suy niệm sâu xa khi nằm trên giường. Trong một lần suy niệm này, ông chợt nảy ra một trong các trực giác vĩ đại nhất của ông. Descartes phát minh ra hình học giải tích sau khi quan sát một con ruồi trong phòng. Ông nhận thấy ông có thể mô tả chính xác vị trí của con ruồi vào bất cứ thời điểm nào bằng cách chỉ dùng 3 con số. Các khoảng cách thẳng đứng từ hai bức tường và từ trần nhà tới con ruồi. Descartes cho thấy hình học có thể tích hợp với đại số học, nhờ đó có thể biểu thị các hiện tượng thiên văn như các quỹ đạo, hành tinh bằng các con số. Một cách tổng quát hơn, Descartes đã khám phá sự tương ứng chính xác giữa lãnh vực các con số và lãnh vực vật lý học. Tuy phức tạp, các sự kiện trong thiên nhiên bây giờ có thể mô tả bằng các thuật ngữ toán học như Copernicus, Kepler và Galileo trước ông và Newton sau ông. Descartes đã đạt đến kết luận rằng tri thức cao nhất luôn luôn là tri thức toán học. Với sự phát minh hình học giải tích, nay ông đã có thể mô tả và đo lường chính xác cơ bản mọi hiện tượng vật lý đã biết. Bằng cách này, Descartes củng cố thêm khái niệm của phái Pythagoras, Plato về vũ trụ đã từng được Copernicus, Kepler và Galileo chấp nhận và sắp sửa được Newton triển khai xa hơn. Tiếp đến, Descartes tìm các lĩnh vực khác của tri thức con người mà có thể hiểu được cùng với sự chắc chắn như hình học giải tích. Được kích thích bởi thành công của ông trong toán học, ông tóm tắt 4 quy luật để đạt tri thức chắc chắn trong bất cứ lãnh vực nào. Luật thứ nhất là không bao giờ chấp nhận điều gì là đúng trừ khi tôi nhận ra nó đúng hiển nhiên như thế, nghĩa là cẩn thận tránh hết mọi kết luận vội vã và mọi thiên kiến và không kết luận điều gì trừ khi nó cho trí khôn tôi thấy rõ và phân biệt, khiến không thể có lý do hay cơ hội để nghi ngờ về nó. Luật thứ hai là phân chia mỗi khó khăn mà tôi gặp thành càng nhiều phần càng tốt và tùy theo nhu cầu đòi hỏi để có giải pháp dễ dàng hơn. Luật thứ ba là suy nghĩ một cách có trật tự, bắt đầu với những điều đơn giản và dễ hiểu nhất, rồi từ từ, từng bước đạt đến một tri thức phức tạp hơn, thậm chí giải quyết cả các vấn đề mà không cần phải giải quyết. Luật cuối cùng là luôn luôn lập một bản liệt kê thật đầy đủ và duyệt lại thật toàn diện để tôi có thể chắc chắn không bỏ sót điều gì. Thế là Descartes bắt đầu cuộc tìm kiếm chân lý triết học. Ông tự buộc mình phải hoài nghi mọi sự có thể hoài nghi và sử dụng tất cả những gì là chắc chắn giống như người ta sử dụng các tiên đề trong toán học. Nghĩa là phải sử dụng các điều chắc chắn để từ đó rút ra các điều chắc chắn khác. Sau khi vất vả tìm kiếm, Descartes kết luận rằng chỉ có một điều ông không thể hoài nghi, đó là sự kiện ông đang hoài nghi. Nhưng hoài nghi là suy nghĩ, và suy nghĩ đòi hỏi phải có người đang suy nghĩ. Như thế, Descartes đã đạt đến kết luận nổi tiếng của ông, Cogito ergo sum, nghĩa là tôi suy tư, vậy tôi đang hiện hữu. Bằng cách này, Descartes đã thiết lập được sự chắc chắn của các quy trình tư tưởng của chính ông, và sự chắc chắn này làm cho việc tìm kiếm tri thức bằng nội quan trở thành hợp pháp. Các ý tưởng bẩm sinh. Descartes còn phân tích xa hơn về nội dung tư tưởng của ông và thấy rằng một số ý tưởng được kinh nghiệm với sự rõ ràng và phân biệt đến nỗi buộc phải chấp nhận chúng là đúng, nhưng chúng không có phần tương ứng trong kinh nghiệm cá nhân của ông. Descartes nghĩ rằng các ý tưởng này là bẩm sinh, nghĩa là chúng là các thành phần tự nhiên của tinh thần. Ví dụ, ông nhận thấy rằng mặc dù ông không hoàn hảo, nhưng ông vẫn có các ý tưởng hoàn hảo. Vì một điều hoàn hảo không thể bắt nguồn từ một cái gì không hoàn hảo, nên Descartes kết luận rằng ông không thể là tác giả của các ý tưởng như thế. Giả thuyết duy nhất còn lại là ý tưởng này được đặt vào trong trí khôn tôi bởi một bản tính thực sự hoàn hảo hơn chính tôi. Nó có mọi sự hoàn hảo mà tôi có thể tưởng tượng ra, và nó là Thượng Đế. Năm 1637. Trong số các ý tưởng bẩm sinh, Descartes kể ra các ý tưởng về sự duy nhất, vô hạn, hoàn hảo, các tiên đề của hình học và Thượng Đế. Vì Thượng Đế hiện hữu và hoàn hảo và không thể lừa dối con người, chúng ta có thể tin tưởng vào các dữ liệu do giác quan cung cấp cho chúng ta. Tuy nhiên, dữ liệu giác quan cũng phải rõ ràng và phân biệt để có thể được chấp nhận là hợp pháp. Rõ ràng có nghĩa là dữ liệu được trình bày cho ý thức một cách rõ ràng, và phân biệt có nghĩa là kinh nghiệm, ý thức không thể bị nghi ngờ hay chia nhỏ ra để phân tích thêm nữa. Descartes nêu ví dụ về việc nhìn thấy một cái que nhúng một phần trong nước và kết luận rằng nó bị gãy. Thấy cái que có vẻ bị cong là một kinh nghiệm rõ ràng, ý thức, nhưng phân tích thêm như lấy cái que ra khỏi nước sẽ cho thấy kinh nghiệm ấy là một ảo ảnh. Như thế, Descartes kết luận rằng các quy trình lý trí là hợp pháp và tri thức nhận được do giác quan về thế giới vật lý có thể được chấp nhận, bởi vì Thượng Đế không lừa dối chúng ta, nhưng dù sao dữ liệu cảm giác cũng phải được phân tích bằng lý trí để có thể xác nhận tính hợp pháp của nó. Vì vậy, phương pháp của Descartes là trực giác và diễn dịch. Trực giác là quy trình qua đó một trí khôn chăm chú và không thiên kiến đạt tới một ý tưởng rõ ràng và phân biệt, một ý tưởng mà không thể hoài nghi tính hợp pháp của nó. Sau khi một ý tưởng được khám phá, người ta có thể diễn dịch ra từ đó nhiều ý tưởng hợp pháp khác. Một ví dụ có thể là trước tiên đạt tới ý tưởng rằng Thiên Chúa tồn tại, rồi sau đó diễn dịch ra rằng chúng ta có thể tin tưởng các dữ liệu của cảm giác bởi vì Thiên Chúa không thể lừa dối chúng ta. Cần ghi nhận rằng phương pháp của Descartes đã phục hồi địa vị cho kinh nghiệm chủ quan thuần túy, vốn đã bị mất do triết học của Galilei. Thực vậy, Descartes thấy rằng mặc dù ông có thể hoài nghi sự tồn tại của mọi sự vật, vật lý, kể cả thân xác của ông, nhưng ông không thể hoài nghi chính sự hiện hữu của chính ông như một hữu thể đang tư duy. Các nguyên lý đệ nhất của triết học Descartes là các nguyên lý nhận thức và ông đạt được chúng bằng trực giác. Cũng không có khái niệm toán học nào chắc chắn hơn cogito ergo sum. Vì vậy, chúng ta có thể quay sự chú ý vào trong tinh thần, bản ngã, linh hồn, cái tôi và xem xét các kinh nghiệm chủ quan như suy nghĩ, ý muốn, tri giác, cảm giác và tưởng tượng. Như thế, mặc dù Descartes là một nhà duy lý, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy trình tư tưởng lý luận, và một nhà bẩm sinh, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các ý tưởng bẩm sinh. Ông cũng là một nhà hiện tượng luận, nghĩa là ông dùng nội quan nghiên cứu bản tính của kinh nghiệm hoàn hảo và ý thức. Phương pháp trực giác và diễn dịch của Descartes được tin là hợp pháp khi hướng về thế giới của kinh nghiệm nội tâm cũng như khi hướng về thế giới vật lý bên ngoài. Mặc dù triết học Descartes chủ yếu dựa trên các quy trình tư duy và hiện tượng luận, ông có một khái niệm hoàn toàn cơ giới về thế giới vật lý, về hành vi của loài vật và về nhiều hành vi của con người. Phản xạ. Descartes lấy các bức tượng ở Saint-Germain làm mô hình để giải thích mọi hành vi động vật và phần lớn hành vi con người, nghĩa là ông cắt nghĩa cả hành vi của các pho tượng và của loài vật theo các nguyên tắc cơ giới. Các cơ quan thụ cảm của cơ thể giống như những tấm dán chịu áp lực, chúng làm khởi động dòng nước qua các đường ống và kích hoạt các pho tượng. Descartes nghĩ đến các dây thần kinh như là những đường ống rỗng chứa các sợi chỉ cực mỏng nối kết các cơ quan thụ cảm với não. Các sợi chỉ này được nối vào với các xoang của não, trong đó chứa đầy các sinh hồn. Khái niệm sinh hồn rất phổ biến nơi các triết gia Hy Lạp cổ như Aristotle và đã được lưu truyền bởi nhà y học thời danh Galen khoảng năm 130 đến năm 200. Các nhà triết học và y học này tin rằng sự hiện diện của các khí động vật phân biệt một sinh vật với một sinh vật vô sinh. Descartes mô tả các sinh hồn như là một làn gió nhẹ hay một ngọn lửa mỏng. Các sợi chỉ mỏng trong các dây thần kinh bình thường rất chắc, nhưng khi một sự kiện bên ngoài kích thích một giác quan, các sợi chỉ này co lại chắc hơn nữa và tạo ra các lỗ hổng hay đường dẫn trong khu tương ứng với nó ở não. Thế rồi, lỗ hổng nhả để cho các khí động vật thoát ra các cơ thích hợp, làm cho các cơ này giãn ra và gây ra hành vi. Descartes nêu ví dụ về một người đứng gần một ngọn lửa. Nhiệt của ngọn lửa tạo ra một sức kéo trên các sợi chỉ, dẫn tới các xoang trong não có chứa các sinh hồn. Sức kéo làm mở ra một trong các xoang ấy để cho các khí động vật thoát theo các đường ống rỗng thần kinh xuống các cơ, rồi các cơ này giãn ra và kéo chân ra xa ngọn lửa. Đây là mô tả lần đầu tiên về sự kiện mà sau này được gọi là phản xạ, nghĩa là một sự kiện môi trường, nhiệt, tự động tạo ra một phản ứng, chân rút lại do cấu trúc của cơ quan, thần kinh cơ và khí động vật. Khi nói rằng các mối tương tác của cả động vật lẫn con người với môi trường đều là phản xạ, Descartes cho người ta có thể nghiên cứu loài vật để hiểu biết nhiều hơn về hoạt động của cơ thể con người. Ông thực hiện nhiều cuộc mổ xẻ cơ thể động vật và kết luận rằng các nguyên tắc cơ học không chỉ có thể cắt nghĩa các tương tác với môi trường mà cũng có thể cắt nghĩa sự tiêu hóa, hô hấp, dinh dưỡng và tăng trưởng của cơ thể, tuần hoàn của máu và cả giấc ngủ và giấc mơ. Ngay khi Descartes còn sinh thời đã có những bằng chứng cho thấy phân tích của ông về hành vi phản xạ là không đúng. Có bằng chứng khá chắc chắn là các thần kinh không rỗng. Có hai loại thần kinh khác nhau, thần kinh cảm giác chuyển thông tin từ các cơ quan thụ cảm lên não và các thần kinh vận động đưa thông tin từ não đến các cơ. Mặc dù tất cả các quan sát này đặt ra các vấn đề nghiêm trọng cho phân tích của Descartes về hành vi phản xạ, ông không bao giờ từ bỏ lập trường của mình. Giải thích của Descartes về giấc ngủ và giấc mơ. Giải thích của Descartes về giấc ngủ mở đầu bằng nhận xét rằng trong khi các cơ quan thức, các xoang của não chứa đầy các sinh hồn khiến cho các mô não trong khoang phình ra, từ từ làm rắn chắc các sợi dây nhỏ và làm chúng phản ứng tối đa với các kích thích cảm giác. Trong ngày, lượng sinh hồn trong các khoang não giảm đi và mô não bao quanh chúng giãn ra, làm cho các sợi dây chùng xuống. Trong điều kiện này, cơ quan không phản ứng nhạy với môi trường và chúng ta nói chúng ngủ. Có những luồng khí động vật chảy ngẫu nhiên trong các khoang và thỉnh thoảng các khoang riêng biệt lại được chứa đầy và các dây nối của chúng trở nên chặt lại. Điều này gây ra các kinh nghiệm ngẫu nhiên, rời rạc mà chúng ta gọi là các giấc mơ. Sự tương tác giữa tinh thần, thân xác. Như vừa nói ở trên, Descartes tin rằng mọi hành vi và quy trình bên trong của loài vật có thể được cắt nghĩa theo cơ học, cũng như nhiều hành vi và quy trình nội tâm của con người. Tuy nhiên, có một khác biệt quan trọng giữa con người và loài vật. Chỉ con người có một tinh thần cung cấp ý thức tự do chọn lựa và có lý tính. Hơn nữa, tinh thần là phi thể chất và thân xác là thể chất, nghĩa là thân xác chiếm chỗ trong không gian, nhưng tinh thần thì không. Trong tiến trình đạt đến nguyên lý đầu tiên của triết học của ông, tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại, Descartes cảm thấy ông đã khám phá ra sự kiện tinh thần là phi vật chất. Khi nói rằng tinh thần phi vật chất có thể ảnh hưởng thân xác vật chất, Descartes phải đối diện với vấn đề tinh thần, thân xác vốn đã kéo dài từ xưa. Ông phát biểu rõ ràng rằng con người có một thân xác hoạt động theo các nguyên lý vật lý và một tinh thần không hoạt động theo các nguyên lý vật lý, và hai thành phần này tương tác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Như thế, về vấn đề tinh thần, thân xác, Descartes là một nhà nhị nguyên, và kiểu nhị nguyên của ông là thuyết tương tác, đôi khi gọi là thuyết nhị nguyên Descartes. Tất nhiên câu hỏi phải đặt ra là sự tương tác này diễn ra như thế nào? Vì tinh thần được nghĩ là phi vật chất, nó không thể ở một chỗ nào trong không gian. Descartes cảm thấy tinh thần thấm nhuần toàn thân xác. Ông cho rằng tinh thần ở trong thân xác không giống như người hoa tiêu ở trong chiếc tàu, và ông chứng minh điều này bằng sự kiện. Các kinh nghiệm giác quan của chúng ta tô điểm cho các kinh nghiệm nhận thức của chúng ta, ví dụ bằng màu sắc và bằng sự kiện rằng chúng ta cảm thấy một cách ý thức các trạng thái của thân thể như đói, khát và đau. Không kinh nghiệm nào trong số các kinh nghiệm này có thể có được nếu tinh thần không liên hệ mật thiết với thân xác. Nhưng Descartes đi tìm một chỗ mà tinh thần tác động ảnh hưởng của nó trên thân xác. Ông tìm một cấu trúc trong não, vì não chứa các khí động vật, và cấu trúc này cũng phải thống nhất bởi vì kinh nghiệm ý thức của chúng ta, mặc dù thường phát sinh từ sự kích thích đến từ hai mắt hay hai tai, nhưng kinh nghiệm ấy luôn luôn là duy nhất. Sau cùng, cấu trúc phải có tính chuyên biệt của con người, bởi vì chỉ con người có tinh thần. Descartes chọn tuyến yên bởi vì nó được bao quanh bởi các khí động vật. Ngày nay chúng ta gọi là dịch não, tủy sống. Nó không có hai bộ phận như các cấu trúc khác của não, và ông tin sai lầm rằng nó chỉ có trong não người. Chính qua tuyến yên mà tinh thần muốn thân xác hành động hay ngăn cản hành động. Khi tinh thần muốn một điều gì xảy ra, nó kích thích tuyến yên, rồi tuyến này kích thích các khu thích hợp trong não, làm cho các khí động vật chảy tới các cơ khác nhau và tạo ra hành vi mong muốn. Descartes rất ý thức về các khó khăn của việc giải thích làm sao một tinh thần vô chất có thể tương tác với một thân xác vật chất. Sau nhiều lần thử cắt nghĩa sự tương tác này, cuối cùng Descartes đi đến kết luận rằng không thể cắt nghĩa nó bằng cách lý luận được. Thay vào đó, ông chọn cách giải quyết là nhìn nhận tinh thần và thân xác là hai thực thể biệt lập nhưng tương tác nhau nhờ công cảm. Ông nói, mọi người đều có các kinh nghiệm vừa thể lý, vừa thần và cảm thấy chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thế là nhà triết học duy lý thứ thiệt của chúng ta đã bênh vực một trong các khái niệm triết học cơ bản nhất của ông bằng cách dựa vào kinh nghiệm hàng ngày của con người. Theo Tibet 1975. Cống hiến của Descartes cho tâm lý học. Descartes đã cố gắng đưa ra một giải thích hoàn toàn cơ giới cho nhiều chức năng thể lý và nhiều hành vi. Phân tích cơ giới của ông về hành vi phản xạ có thể được coi là một sự khai mào cho cả khoa tâm lý học kích thích phản xạ lẫn tâm lý học hành vi. Ông tập trung chú ý vào não như là trung gian quan trọng của hành vi và ông xác định mối tương quan tinh thần, thân xác một cách quá rõ ràng khiến cho những người khác có thể ủng hộ hay bác bỏ nó. Các phản ứng chống lại khái niệm của ông về các ý tưởng bẩm sinh quá mạnh đã dẫn đến các lập trường triết học và tâm lý học mới, ví dụ thuyết duy nghiệm và thuyết duy cảm cận đại. Bằng cách nghiên cứu trực tiếp các cơ thể động vật để hiểu biết nhiều hơn về hoạt động của chúng và nhờ đó hiểu biết về hoạt động của cơ thể con người, ông đã khai sinh cho cả khoa tâm sinh lý và tâm lý học so sánh của thời đại mới. Qua việc làm cho kinh nghiệm thuần túy chủ quan được tôn trọng trở lại, Descartes đã dọn đường cho nghiên cứu khoa học về ý thức. Công trình của ông về xung đột hành vi không tập trung vào sự xung đột hành vi tội lỗi và đạo đức, nhưng vào sự khác biệt giữa hành vi động vật và hành vi con người lý trí. Ông quan tâm tới loại xung đột mà Freud sau này sẽ nghiên cứu. Sau cùng, vì ông sử dụng nội quan để tìm ra các ý tưởng rõ ràng và phân biệt, Descartes có thể được coi là một nhà hiện tượng luận đầu tiên. Nhà hiện tượng luận nghiên cứu kinh nghiệm toàn diện của ý thức và ý nghĩa mà không cắt xén nó bằng bất cứ cách nào. Sau Descartes, một số nhà triết học triển khai khía cạnh cơ giới trong lý thuyết của ông và nói rằng con người không là gì khác mà chỉ là các cái máy và khái niệm tinh thần là không cần thiết. Những người khác lại nhấn mạnh khía cạnh nhận thức của triết học Descartes. Họ nói rằng ý thức là khía cạnh quan trọng nhất của con người. Bất luận thế nào, những lập trường theo sau Descartes, cách này hay cách khác, đều là một phản ứng đối với triết học của ông. Vì vậy, ông thường được coi là ông tổ của triết học thời mới nói chung và của tâm lý học thời mới nói riêng. Số phận của Descartes. Tuy Descartes có những cố gắng xoa dịu giáo hội, các sách của ông đã bị liệt vào một số các sách cấm của giáo hội vì người ta cho rằng chúng dẫn đến chủ nghĩa vô thần. Do đó Descartes đã giảm viết sách và thay vào đó bằng việc truyền đạt cá nhân với từng nhóm nhỏ hay từng cá nhân muốn tìm kiếm tri thức. Một trong số cá nhân đó là Hoàng hậu Christina của Thụy Điển. Năm 1650, bà mời Descartes tới hoàng cung dạy bà triết học và ông đã nhận lời. Không may, hoàng hậu nài nỉ để được học lúc 5 giờ mỗi sáng và một hôm Descartes phải đến hoàng cung trước lúc bình minh trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt của Thụy Điển. Chỉ sau 6 tháng ở Thụy Điển, Descartes bị viêm phổi và qua đời năm 1650. Các câu hỏi thảo luận. 1. Mô tả 4 chủ đề chính của thuyết nhân văn thời Phục Hưng và nêu ví dụ cho từng phần. 2. Tại sao thời Phục Hưng được gọi là một thời kỳ đầy nghịch lý? 3. Mô tả hệ thống thiên văn Ptolemy và các nghĩa tại sao hệ ấy được các nhà thần học Kitô giáo chấp nhận. 4. Dựa trên cơ sở nào Copernicus lý luận rằng lý thuyết nhật tâm của ông phải thay thế lý thuyết địa tâm của Ptolemy? 5. Các công trình của Copernicus, Kepler và Galilei dựa trên các cơ sở khái niệm triết học nào về vũ trụ? hãy giải thích. 6. Tóm tắt các hệ quả thần học của thuyết nhận tâm Copernicus. 7. Mâu thuẫn giữa các hệ thống Ptolemy và Copernicus được coi là giống với một cuộc cách mạng khoa học kiểu Kuhn về phương diện nào? 8. Thảo luận các hệ quả của sự phân biệt theo Galilei giữa các tính chất chính và các tính chất phụ đối với khoa tâm lý học. 9. Newton quan niệm thế nào về khoa học? 10. Tóm tắt quan điểm của Bacon về khoa học. 11. Mô tả các thần tượng, cái hang, phố chợ, nhà hát và bộ lạc. 12. Phân biệt giữa các thí nghiệm của Bacon về ánh sáng và về trái cây và cho thấy hai thí nghiệm này liên quan với nhau như thế nào. 13. Tóm tắt quan điểm của Descartes về tương quan tinh thần và thân xác. 14. Descartes nghĩ ông có thể chắc chắn về điều gì. Sau khi đạt tới sự chắc chắn này, Descartes đã sử dụng nó thế nào để khai triển triết học của ông? 15. Mô tả tầm quan trọng của trực giác và diễn dịch trong triết học Descartes. 16. Tại sao là thích hợp để coi Descartes là một nhà hiện tượng luận? 17. Bằng cách nào Descartes đạt đến kết luận rằng tinh thần là vô chất và có sự tồn tại độc lập với thân xác? 18. Descartes có những cống hiến nào cho khoa tâm lý học? 19. Nhìn chung, các tác giả trong chương này có thái độ nào đối với tôn giáo?